dân.
Chính phủ với người dân.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng đã ký ban hành chỉ thị 21 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Hiện nay, với cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội được triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhóm đối tượng này cũng như đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng giống như nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Thời gian qua, các bộ ngành có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp số hóa trong thanh toán chi trả chính sách an sinh xã hội cho người dân thông qua ứng dụng VNEID. Qua đó đã mang lại những lợi ích hết sức thiết thực, cụ thể, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc đối với người dân xã hội, đặc biệt là những người được thụ hưởng trực tiếp các chính sách về an sinh xã hội.
Vừa đi rút tiền lương hưu ở cây ATM về, ông Nguyễn Văn Trung ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vui vẻ kể. Về hưu đã được 5 năm nay, nhưng đây đã là năm thứ 2 ông được nhận lương hưu qua tài khoản thay vì ra phường xếp hàng nhận lương hàng tháng. Ông Trung cho biết, chi trả lương qua thẻ ATM khiến việc nhận lương của ông cùng các cán bộ hưu trí khác đơn giản hơn.
Lấy tiền qua tài khoản thì nó thuận lợi hơn, là không đến nơi để tập trung đông người mà hơn nữa là nó không nhầm lẫn về cái tiền nong, đỡ phải đi lại nhiều.
Cũng như ông Trung, trước đây hàng tháng nhận trợ cấp, ông Chu Viết Đáp ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thường phải ra tận trụ sở để nhận tiền. Giờ đây được chính quyền chi trả qua tài khoản mà không phải đi lại, những người cao tuổi như ông Đáp rất phấn khởi.
Chúng tôi thấy cái này là rất là cần thiết, bởi vì nó phù hợp với thời đại thông tin, thời đại công nghệ hiện nay. Mọi người sẽ không phải mất thời gian hàng tháng để đến bưu điện xã hoặc các nơi để lĩnh tiền này. Thứ hai là an toàn, không phải đếm số lượng gì nữa và các thứ là chuẩn xác. Nhưng mà cũng có một cái chút khó khăn là tuổi như chúng tôi thì nhiều khi là các cái thứ rút tiền thì một là phải đến địa điểm xa này. Thứ hai là có khi những người yếu thì lại phải nhờ con cháu, mắt mũi rồi tay, các thứ giờ sử dụng điện thoại công nghệ là nhiều khi nó cũng không được chuẩn lắm. Nhưng mà thôi thì dần dần thì cũng phải quen thôi, bởi vì cái này nó là xu thế rồi, tôi nghĩ là cũng rất là ủng hộ.
Đa số các đối tượng hưởng trợ cấp là người tàn tật, mất sức lao động hoặc người già. Việc đi nhận trợ cấp hàng tháng thường phải cậy nhờ người khác. Việc chi trả phụ thuộc vào sự có mặt của người dân và các thủ tục ký điểm chỉ nên thường kéo dài. Chị Lê Thanh Huyền ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là người đại diện nhận trợ cấp người cao tuổi cho mẹ đẻ của mình, đánh giá cao về tính tiện ích của việc chi trả không dùng tiền mặt.
Tôi thì tháng nào cũng đi nhận lương cho bố mẹ tôi, lương hưu. Tôi thấy là nhận lương qua tài khoản thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều vì tôi không mất thời gian. Với lại chính phủ còn hỗ trợ mở tài khoản cho cá nhân và nhận lương một cách rất là chính xác, không bị nhầm lẫn, thì tôi nghĩ là cái việc đấy thì nó sẽ là tốt hơn rất nhiều.
Rõ ràng thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng thuận lợi. Đặc biệt, công tác này còn khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng.
Thưa quý vị và các bạn, với những lợi ích như vậy, thời gian qua nhiều địa phương đã thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 700 triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không sử dụng tiền mặt, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, đối tượng, gia đình đối tượng và cộng đồng về các quy định chính sách nhà nước về an sinh xã hội, cũng như công tác triển khai tổ chức chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội. Tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2024, kết quả thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt gồm có chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội, người hưởng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là hơn 7.400 đối tượng, đạt 60%.
Để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho người hưởng chính sách khi tiếp cận chính sách như việc đi lại rút tiền, hỗ trợ phí quản lý tài khoản hàng tháng. Trước mắt, Ủy ban tỉnh Hà Nam đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam chỉ đạo các ngân hàng đảm bảo nhu cầu tối thiểu số lượng các cây ATM trên địa bàn để phục vụ người dân, cam kết miễn phí mở tài khoản, miễn phí quản lý tài khoản năm đầu, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chuyển sang sử dụng tài khoản để thanh toán, thu chi không dùng tiền mặt. Đối với các trường hợp già yếu không có khả năng tiếp cận dịch vụ này, muốn ủy quyền cho người thân đại diện hợp pháp, đề nghị Ủy ban nhân cấp xã chỉ đạo cán bộ tư pháp hướng dẫn trình tự, thủ tục ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Ủy ban dân tỉnh Bình Phước ban hành công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện đẩy mạnh chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan, đẩy mạnh công tác triển khai, thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, thường xuyên bổ sung, cấp tài khoản cho các đối tượng có nhu cầu chi trả qua tài khoản.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội được triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhóm đối tượng này. Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1813 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, chỉ thị số 21 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn phối hợp với Bộ Công an để triển khai tại các địa phương bao gồm rà soát làm sạch thông tin cá nhân, tích cực tuyên truyền để các đối tượng chi trả an sinh xã hội chủ động mở tài khoản thanh toán, hỗ trợ các cụ người cao tuổi già yếu lập tài khoản thanh toán. Bà Vũ Thị Thanh Hà, Chánh Văn phòng Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đối tượng chi trả an sinh xã hội là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế khác.
Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ là hết năm 2024 thì số đối tượng của chúng tôi mở tài khoản được 30% thì cũng sẽ phấn đấu chi trả trên tổng số đối tượng đã có tài khoản, thông qua tài khoản.
Với vai trò đơn vị đầu mối triển khai xây dựng hệ sinh thái cung cấp nền tảng thanh toán điện tử trong các lĩnh vực công, an sinh xã hội, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan đẩy mạnh việc chi trả an sinh xã hội thông qua ứng dụng VNeID. Theo Thiếu tá Đào Đình Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư C06 Bộ Công an, để hoàn thiện quy trình chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, Bộ Công an C06 cùng với các đơn vị liên quan đã hoàn thiện quy trình gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền người dân nhận thức, thụ hưởng tiện ích. Về góc độ pháp lý, hiện nay việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản thanh toán vẫn đang thí điểm, dự kiến sau ngày 1 tháng 7 tới sẽ hoàn thiện và chính thức triển khai. Quá trình chi trả chính sách liên quan đến rất nhiều đơn vị, do đó, theo Thiếu tá Đào Đình Nam, việc đảm bảo về an ninh, an toàn hệ thống cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân là rất cần thiết.
Đề án 06 là vai trò của Bộ Công an cùng với cả Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã số hóa, đã tạo lập toàn bộ cái dữ liệu về an sinh xã hội. Và cái dữ liệu về an sinh xã hội ở đây đã được đối soát, đã được kết nối, đã được làm sạch với cả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và đây chính là một cái điều kiện quan trọng nhất để thực hiện việc là chi trả đúng người, đúng đối tượng và không bị gian lận trong quá trình chi trả.
Công ty cổ phần thanh toán quốc tế NAPAT là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước giao phối hợp với C06, triển khai hạ tầng thanh toán kết nối giữa các ngân hàng và các đơn vị liên quan, giúp chi trả các khoản an sinh xã hội bằng phương thức thanh toán không tiền mặt tới tài khoản ngân hàng, tài khoản mobile money đã được đăng ký của người dân. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia NAPAT, chia sẻ về tiến độ triển khai dự án.
NAPAT cũng đã phối hợp cùng với một số ngân hàng thành viên để thực hiện thí điểm cái việc triển khai cho cái việc đăng ký số tài khoản ngân hàng cũng như số tài khoản Mobile Money trên hệ thống VNED và đã thực hiện thí điểm thành công. Trong quá trình triển khai có cái sự thuận lợi là được sự ủng hộ và sự chỉ đạo hết sức sát sao từ phía Ngân hàng Nhà nước cũng như là đơn vị phối hợp bên phía Bộ Công an, và qua đó chúng tôi đã thực hiện được xây dựng những cái toàn bộ không chỉ hệ thống kỹ thuật đâu mà còn là cả những cái quy trình, quy định, văn bản pháp lý và giải quyết tất cả những cái vấn đề về an ninh, an toàn, bảo mật trong việc trao đổi những cái thông tin dữ liệu của khách hàng.
Để quy trình thanh toán triển khai thuận tiện, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước chia sẻ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại miễn, giảm phí mở tài khoản gắn với an sinh xã hội, giúp người dân tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn.
Phần triển khai chúng tôi sẽ phối hợp bộ ngành chặt chẽ và theo dõi để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh liên quan đến quy trình nhiệm vụ, hạ tầng hệ thống như là chất lượng dịch vụ. Phần nữa là chúng tôi sẽ quan tâm lắng nghe những cái phản hồi từ phía những người mở tài khoản nhận trợ cấp an sinh xã hội để chúng tôi có những cái tham mưu đề xuất phù hợp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
Chi trả an sinh xã hội là chủ trương lớn của chính phủ, góp phần đem lại lợi ích cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này cũng có phần khó khăn so với các đối tượng khác, là nhóm đối tượng yếu thế hoặc có thu nhập thấp. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần phối hợp đồng bộ chặt chẽ, từng bước tháo gỡ những khó khăn để chính sách số hóa chi trả an sinh xã hội thực sự đi vào cuộc sống và người dân thấy được lợi ích lan tỏa thông tin, tăng cường sử dụng dịch vụ. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt giúp các trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp đúng thời gian, phương thức thanh toán đa dạng, không mất chi phí quản lý và là giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Đó là khẳng định của bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia về an sinh xã hội trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt là một trong những chủ trương lớn của chính phủ và thời gian qua đã và đang được các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp đẩy mạnh. Dưới góc độ là một chuyên gia về an sinh xã hội thì bà đánh giá như thế nào về những tiện ích của phương thức này?
Theo tôi thì đây là một cái tiện ích phải nói là rất là cập nhật và đổi mới, bởi vì là nó sẽ giúp cho cái người được tiếp nhận các cái khoản trợ cấp ấy, thứ nhất là dễ dàng theo dõi, thứ hai là cũng kiểm tra được là mình nhận có đúng, đủ và kịp thời hay không, và cũng không mất thời gian phải đi lại, cũng không phải giữ sổ sách gì nhiều cả.
Nhóm đối tượng được hưởng an sinh xã hội là nhóm đối tượng yếu thế hoặc có thu nhập thấp. Theo bà thì việc triển khai chính sách sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì?
Tôi cũng được thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện với những người mà lớn tuổi, có khi còn ít tuổi hơn tôi ấy. Thế nhưng mà vì họ không quen với cái công nghệ mới, cho nên là cái việc tiền lương đưa vào tài khoản họ không quen. Ngay cái việc thanh toán trên tài khoản hiện nay hay là quét mã QR hiện nay là đối với họ cũng rất là khó khăn. Nếu có điện thoại thông minh thì cũng phải biết cách sử dụng, biết sử dụng mà để mà truy cập vào cái tài khoản của mình và mở tài khoản ra để theo dõi được.
Nhiều ý kiến cho rằng để số hóa trong chi trả an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, rất cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành chức năng. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
Cái phối hợp này là phối hợp cả của cơ quan làm các vấn đề, có chức trách quản lý các vấn đề về an sinh xã hội, về bảo hiểm xã hội, về chi trả các khoản trợ cấp cho những người ưu thế, và đặc biệt là hướng dẫn các đối tượng cách sử dụng các cái phương tiện thông minh. Có thể là đối với những người mà họ không tiếp cận được với các tổ chức ấy, thì thông qua các cái tổ chức xã phường hoặc là các cơ quan bảo hiểm ở các cái cấp quận huyện để mà tập hợp lại và có một cái phân tổ phân nhóm ra để hướng dẫn cho họ.
Trân trọng cảm ơn bà.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia về an sinh xã hội. Chương trình Chính phủ với người dân cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.